tịch đồng đã xong. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa với đại chúng, thì hôm qua đó thầy có đến đây, thầy đến thì theo như sự lời mời của quý Phật tử tại chùa Hải Đức này, thì dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Cố Vấn, Hòa Thượng Thích Chí Dơn, và thầy đi từ thành phố Nashville. Hiện tại thì thầy đang ở chùa Thịnh Tâm ở thành phố Nashville. Thì đây cũng là một cái duyên lành,
thầy xin lỗi,
để thầy tới đây gặp quý Phật tử. Là trước tiên là thầy có một bài pháp thoại ngắn để mà trình bày, để mà giảng cho quý Phật tử. Thì quý vị, như quý vị quý Phật tử cũng không cũng biết, thì con người mình sống á, thì luôn luôn lúc nào á, khi mà có sanh á, thì tức là phải có tử, tức là phải có chết á. Cho nên thành ra cái vấn đề chết á, nó rất là quan trọng đối với trong cuộc sống của mọi Phật tử chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta sống đây, nhưng mà mọi người luôn luôn lúc nào cũng phải chuẩn bị cho trước khi chúng ta ra đi, chứ đâu phải là chúng ta sống mà sống hoài đâu. Có thể là đôi lúc nhiều khi vì cái nghiệp duyên của chúng ta, có người á, thì còn trẻ mà cái vô thường đến thì quý vị cũng phải ra đi, phải không? Cho nên rồi có những vị cái nghiệp duyên chưa đến, cái số chưa đến thì quý vị vẫn còn sống đó. Cho nên thành ra vấn đề chết nó rất là quan trọng. Thì chính như vậy mà hôm nay thầy lấy cái đề tài chết, và chết rồi quý vị sẽ đi về đâu, là thầy để thầy trình bày cho quý tất cả quý Phật tử. Thì vào thời Đức Phật đó, thì có hai cái truyền thống. Một bên á, một cái giáo phái á, thì cho rằng khi mà thân của chúng ta chết á, thì còn như là linh hồn á, khi mà linh hồn á xuất ra khỏi cái thân xác này á, thì linh hồn còn mãi mãi. Tức là nếu người nào á mà làm những chuyện kiện thiện thì khi người đó phải sanh lên cái cảnh thiên đàng hoặc cái cảnh cõi trời nào đó mà vĩnh viễn hưởng cái khoái lạc ở cảnh chư thiên. Còn bất cứ mà người nào á mà cái đó ta gọi là thường kiến. Còn bất cứ ai mà khi mà sanh thời á mà gieo cái nhân mà không lành, tức là làm những cái điều ác á, thì khi mà chết rồi á thì cái người đó mất hẳn, tức là gọi là cái đoạn kiến, tức là không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Thì theo như cái tư tưởng Phật giáo mình á, thì Đức Phật bác cả hai cái tư tưởng đó, không? Ngài nói á là con người mình sống mà khi chết đi không phải là mất hẳn, tức là không phải ví dụ như theo cái tư tưởng về thường kiến á, là cho rằng á con người còn linh hồn còn vĩnh viễn, đó không đó. Nhưng Đức Phật ngài dẫn bác và ngài bác luôn về cái tư tưởng về đoạn kiến của ngoại đạo, phải không? Cho nên ngài nói rằng á, tất cả con người mình sống đều do cái nhân duyên của mình hết, và do cái sự tạo của mình, cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của mình. Khi mà mình một người chết đi thì cái thần thức nó xuất ra khỏi cái thân này, và cái thần thức đó theo cái nghiệp là nghiệp dữ để mà đi tái sanh đó. Thì thầy nghĩ đây cũng là một vấn đề mà hôm nay để thầy muốn trình bày cho tất cả quý vị, để trong cuộc sống quý vị có một phần nào yên tâm, và quý vị về biết sau khi đó quý vị chết rồi quý vị sẽ đi về đâu, quý vị biết chính xác, để trong cuộc sống quý vị sống một cách an lành mà quý vị không có lo lắng về vấn đề bệnh đau hoặc vấn đề trong tương lai. Nếu mà cái vô thường đã đến thì quý vị cũng không có băn khoăn về vấn đề đó lắm đó. Thì như quý vị biết là trước đây thầy có nghe một số thầy cô có giảng, và thầy cũng có đọc một số kinh sách đó, thì nói về có nhiều vị Phật tử rất là lo lắng về vấn đề mà gọi là vấn đề chết chóc mà như thầy vừa nói đó. Thì thầy ví dụ nói về bốn bà vợ, phải không? Thì con người của mình á, có một cái ông đó, ông có tới bốn bà vợ đó. Thì cái này là một cái câu chuyện để thầy kể, để mà thầy minh chứng cho vấn đề sống, cái vấn đề chết của mình đó. Thì bốn bà vợ, một bà ông chồng đó, một bà là luôn luôn lúc nào là cũng dính liền với người chồng đó, tức là không có tách rời người chồng đó. Người chồng đó đi đâu thì người vợ đó luôn luôn lúc nào cũng đi theo. Mà đến nỗi ông chồng đó, ổng rất là thương người vợ này, cái gì ổng cũng sắm hết, quần là áo lụa gì, cái gì ổng cũng sắm, ba này muốn cái gì ổng cũng sắm hết. Nhưng mà nói thật với quý vị, khi mà lúc mà ông này chết, nhưng mà cái bà này bà không có theo, bà không theo cái ông này, bà ở lại đó. Còn bà thứ hai đó, đó thì bà này thì nó đúng ra bà chắc nết lắm, bà lơ đễnh đó. Nó đúng ra khi mà còn sống thì ông chồng này ổng rất là lo lắng, phải không, rất là lo lắng cho người vợ đó. Ví dụ thì cái người này nói về vấn đề tiền tài, cái người này là nói về tiền tài, tức là khi quý vị sống, quý vị luôn luôn lúc nào phải cần tiền. Đôi lúc nhiều khi á, tiền bỏ trong tủ, tiền bỏ trong túi mà luôn luôn lúc nào thấy cũng hết á, không còn. Không, tại vì quý vị phải mua cái này, mua cái kia, quý vị phải cho người này, cho người kia, quý vị không bao giờ giữ được. Không, đôi lúc quý vị bỏ trong tủ, quý vị khó 2-3 lớp, rồi mấy mày mở tủ ra thấy cũng mắc hả, chứ không có còn. Không, quý vị có đồng ý thầy chuyện như vậy không? Cho nên cái tiền này không có giữ được. Mà cái người này lại nói với lại ông chồng này, nếu mà ông chết, tôi sẵn sàng, tôi đi lấy người khác liền. Đó, nếu mà chết hồi nào thì, anh chết hồi nào thì em đi lấy người khác hồi đó, trong cái giờ phút nào. Thì đúng như vậy đó, khi mà người chồng chết thì người chồng đó có đem theo được tiền của không, tiền đó có đem theo phải để lại cho người khác họ xài, phải không, quý vị thấy không đó. Và người vợ thứ ba nữa là nói về cái thân quyến của quý vị, không, ví dụ như khi mà quý vị còn sống, đối với những người thân quyến quý vị, có những người thì họ thương quý vị ở gần thì rất là thương mến lắm, nhưng mà khi mà sống ở xa rồi đó, quý vị thấy thì nhớ. Đó, có cho nên thật ra cũng rất là khổ tâm cho cái người vợ này. Nhưng mà người này cũng khi mà người chồng chết rồi, cái người này cũng không theo được người chồng, vẫn ở lại. Ví dụ bây giờ quý vị lỡ có ra đi rồi, có chết rồi, quý vị có đem theo được cha mẹ và con cháu đâu có đem theo được, phải ở lại, chỉ có một mình quý vị đi. Nhưng mà người vợ thứ tư mới là người vợ chung thủy, nghĩa là quý vị chết rồi thì quý vị đi đem theo quý vị luôn đó. Cho nên cái người này á, thì gọi là cái nghiệp thiện và nghiệp ác của quý vị. Quý vị hiểu không? Tức là khi mà quý vị ra đi rồi á, nếu mà quý vị gieo cái nhân không lành, tức là tạo những cái nghiệp ác, thì đương nhiên quý vị chết rồi á, thì cái nghiệp ác nó vẫn đi theo cái thần thức của quý vị để mà tái sanh. Còn cái nghiệp thiện, nếu mà quý vị trong cuộc sống quý vị tạo những cái nghiệp thiện, thì chắc chắn là quý vị đi á, thì quý vị nhờ cái nghiệp thiện đó đưa cái thần thức của quý vị đến tái sanh một cái cảnh giới nào đó, nó tùy theo cái tâm niệm của quý vị, phải không? Đó, thì chứng đó, cho nên thành ra chúng ta sống ở đây á, là luôn luôn lúc nào cũng bị bốn người vợ này chi phối hết đó. Cho nên thầy nói là cái người vợ thứ tư á, là quý vị nên chú ý. Tức là trong khi quý vị sống, quý vị luôn luôn lúc nào cũng cố gắng làm những việc thiện. Ví dụ ở trong đây tất cả quý vị quy rồi thì giữ năm giới, không? Thì quý vị cố gắng làm sao mà sống giữ năm giới, phải không? Rồi quy y Phật luôn luôn lúc nào cũng phải tin tưởng Phật Pháp Tăng. Thì thầy tin chắc rằng nếu sau khi quý vị ra đi thì người vợ này sẽ theo quý vị, trung thủy với quý vị và đưa quý vị đến tái sanh một cái cảnh giới rất là an lành. Đã hiểu không? Đó, thì thầy nói như vậy là để quý vị yên tâm trong cuộc sống của quý vị. Đó, thì có những người hỏi thầy, nếu mà thật sự con sống nè, nhưng mà cái chết làm sao mà con biết, để mà con biết những cái hiện tượng, để mà con biết là con sắp chết để con chuẩn bị, phải không? Đó, cái đó là một cái vấn đề nữa. Đó, thì thầy xin thưa với quý vị là nó có những cái hiện tượng hết, nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình sống mình không có chú ý. Phải không? Bây giờ ví dụ như mình sống nè, đó thì thầy ví dụ đi, khi mình thấy người hàng xóm của mình thôi, người bạn bè của mình chết, cái đó là một cái hiện tượng đầu tiên, phải không ạ? Thì mình thấy cái hiện tượng đó là để cho mình giác tỉnh giác, người ta chết thì mình trước sau gì mình cũng chết, phải không ạ? Đó, cho nên luôn luôn lúc nào mình cũng phải tỉnh giác cái tâm mình. Mình cố gắng mình tu, phải không? Rồi cái hiện tượng thứ hai nữa là quý vị biết cái gì không? Cái hiện tượng thứ hai á, tức là thân quyến của quý vị. Thật sự đôi lúc nhiều khi á, những cái người thân quý vị không quan tâm, nhưng mà thân quyến, ví dụ như trong gia đình của quý vị có một người cha, người mẹ, người con, một người trong gia đình quý vị chết, đương nhiên quý vị phải quan tâm thôi. Thì quý vị thấy đó, quý vị sợ chứ. Đó, nhưng mà có những người á, đầu tiên á, khi thấy bạn bè thân quyến chết như vậy, hỏi nói thấy như vậy, thấy cái cuộc đời này sao nó vô nghĩa thôi, hưởng lạc cho sướng. Nếu vậy nói gì, hưởng đi hưởng lạc cho hưởng thụ cho sướng, lỡ mà chết đi khỏi hưởng thụ thì họ nhầm gieo vô cái quan niệm của ngoại đạo, tức là quan niệm đoạn kiến, tức là nói là chết là hết á. Nhưng mà thưa với quý vị là đạo Phật mình không có phải chết là hết, phải không ạ? Cho nên thành ra còn cái tư tưởng thứ hai thì có những người nói bây giờ thấy gia đình mình có người chết như vậy, hoặc là cha mẹ hoặc là con cái chết như vậy, nhưng mà khi cha mẹ chết á, thôi mình tranh thủ mình hỏi cha mẹ tiền ở đâu, hoặc là mình hỏi giấy di chúc ở đâu để mà xin cái giấy di chúc để mai mốt hưởng gia tài đó, như vậy đó. Còn cái thứ ba nữa là quý vị biết cái gì không? Cái thứ ba nữa là tức là có nhiều người á, khi mình bệnh, khi mình sống mình phải bệnh chứ, mình sanh ra rồi sau đó mình già thì những cái hiện tượng, tức là hiện tượng tóc bạc, thấy không, da nhăn, không, răng rụng, đó là những hiện tượng cuối cùng để cái đó để chứng tỏ là mình đã sắp rồi đó, thằng chết chẳng bị rước mình rồi đó, cho nên mình phải chuẩn bị hành trang để mà mình ra đi. Thì trong giờ phút đó mình cố gắng mình làm chuyện thiện chứ, phải không ạ? Cho nên rồi có những người họ nói chứ, thì khi mà tôi như vậy tôi thấy vậy, khờ lỡ tôi bệnh đau thì tôi đi bác sĩ, phải không, đi bác sĩ đó, bệnh đau thì đi bác sĩ. Hoặc là ở bên Mỹ này nè, thường thường á ai cũng có cái insurance đó, insurance tức là cái sức khỏe đó, phải không, bảo hiểm về nhân mạng đó, không? Cho nên thành ra có gì có bảo hiểm nhân mạng lo. Nhưng mà thật chất quý vị có đi bác sĩ hoặc đi có insurance cỡ nào thì khi mà cái số quý vị tới, cái nghiệp quý vị hết thì quý vị dặn đi ra đi thôi đó. Cho nên quý vị không có phàn nàn bất cứ một cái gì, không có nói là sao mà làm sao tôi biết được những cái hiện tượng đó nó xảy ra đó. Thì để thầy đề cập đến về vấn đề cuộc đời của Đức Phật, là Đức Phật đối với những vị, không phải Đức Phật mà đối với tất cả những cái vị thánh, khi bất cứ ví dụ các ngài khi mà có một cái cọng tóc mà bạc thôi thì biết ngài đã tỉnh giác rồi, biết rằng phía ngài khác hơn mình, phía ngài đã lo đi tìm thầy học đạo rồi. Còn mình á, dù cho mình da nhăn, răng của mình có rụng, dù cho mình có bệnh nằm trong nhà thương đi nữa mà mình vẫn chưa có tỉnh giác nữa, không tỉnh giác. Nhưng mà quý vị mà cái vị mà tu á, hoặc là các vị thánh á, khi mà một cái hiện tượng gì xảy ra là quý vị giống như Phật Thích Ca đó, Thái tử Đắc Đạt Đa đó, khi ra học bốn cửa thành thấy bốn hiện tượng, thấy người bệnh, thấy người chết, phải không? Rồi đó thì ngài đã tỉnh ngộ liền, ngài tỉnh ngộ là ngài về là ngài lo chuẩn bị làm để mà vượt thành đi tu liền. Còn mình thì sao? Mình không tu, ngay cả cái giới mà mình giữ năm giới mà được, mình vô mình thọ năm giới mình còn không giữ thì huống chi làm sao mình đi tu đó. Cho nên thành ra cái điều kiện mà quý vị á, là tại vì quý vị là sống cuộc đời thế tục thì quý vị chỉ giữ năm giới thôi. Còn quý vị nào mà lỡ mà không có chưa có quy y, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình làm thiện, không, ví dụ mình làm ác thì mình bớt đi, mình đừng có làm. Thì cái vô thường cái chết nó đến lúc nào mình không biết quý vị. Cho nên thầy chỉ nói, thầy nói cho quý vị là hiểu vấn đề nó như thế đó. Thì bây giờ cái kế tiếp nữa đó, là vấn đề chết đó. Vì ví dụ bây giờ chết thì biết rằng ai cũng chết, nhưng mà chết thì đi về đâu? Cái đó là câu hỏi mà hình như thầy nghĩ là trong đây tất cả quý vị đều muốn biết đó, phải không? Rất biết sau khi á, con chết rồi con, thầy giải thích cho con chết rồi con đi về đâu, để quý vị chuẩn bị chứ, quý vị yên tâm chứ. Thì thầy sẽ phân tích hai điều. Thứ nhất á, là cái chết đối với những người tu và những người phàm phu. Những người tu và phàm phu ở đây á, tức là những không phải người tu giống như quý vị đó, là những người thế tục. Còn đối với người tu là giống như là những vị thầy đó. Thì xin thưa quý vị là đối với mình á, mình chết là Đức Phật nói trong kinh là khi mình chết như vậy á, mình sẽ sanh vô, mình phải tái sanh vô cõi trời, cõi người, phải không? Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là lục đạo, mình phải bị sanh tử luân hồi sáu cái cõi đó, quý vị hiểu không? Đó, cho nên thành ra để dẫn chứng về cái điều này, thầy lấy ví dụ của ngài Mahanam. Quý vị biết ngài Mahanam không ạ? Ngài Mahanam á, thì theo trong kinh có ghi lại là ngài này á, là thuộc con cháu của Thái tử Đắc Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca của mình đó. Đó. Khi mà tất cả các, khi mà Thái tử đi tu rồi, sau khi Thái tử đi tu rồi thành Phật, rồi về độ cho Vương Tôn Công Tử, ngài A Nan về mặt, ngài A Nan Đà hoặc là các ngài Vương Tôn Công Tử là đi tu hết. Nhưng mà trong gia đình, trong hoàng tộc chỉ có ngài A Nan, ăn Mahanam thôi. Đó, thì sau đó thì trong cái bộ tộc người Sakya, người Thích Ca đó mới cử cái cử ngài Mahanam lên làm vua sau khi mà vua tình phạt băng hà. Nhưng mà cái ngôi vua đó đáng lẽ là thái tử Đắc Đạt Đa, nhưng mà thái tử đi tu rồi cho nên không ai để mà nhiệm cái ngôi vua hết, mà tất cả vương tôn công tử thì đều theo Phật đi tu hết đó. Cuối cùng là Mahanam phải làm vua, là cái người kế vua tịnh phạn đó đó. Nhưng mà chẳng may á, là vua Mahanam, cái chết của vua rất là tội nghiệp, mà vua chết một cách rất là anh hùng, phải không? Thì quý vị biết là vì cái vấn đề cọ nghiệp thôi, cho nên quý vị thấy mặc dầu Đức Phật thành Phật đó, nhưng mà ngài vẫn không cứu được cái dòng họ Thích Ca. Sau đó dòng họ Thích Ca bị vua Cô Ly giết tàn sát hết dòng họ Thích Ca. Thì vua Mahanam này đó muốn cứu hết cả dòng họ, mà cái người đó là người nào quý vị biết? Cháu ruột của mình, cháu kêu bằng nội đó của mình. Quý vị thấy mà đau thương chưa? Đó, thì cái đó chẳng qua là cái nghiệp thôi. Dù cho con cháu, nhưng mà thật sự cái nghiệp nó đến thì phải chịu thôi. Đó, cho nên thành ra vua Cô Ly á, là cháu ruột của Mahanam á, mới muốn tàn sát hết cái dòng họ Thích Ca. Đó, nhưng mà vua Mahanam muốn cứu dòng họ của mình, muốn cứu những cái bộ tộc Thích Ca như vậy, vua mới chọn một cái chết. Vua nói với lại cháu mình, để cho ta chết thay cho dòng họ Thích Ca. Thì vua mới tự vẫn, tức là vua mới xuống một cái dòng sông để trầm mình trong cái dòng, xuống cái dòng sông đó, trầm mình ở dưới dòng sông đó mà tự kết thúc cái cuộc đời của mình. Quý vị thấy rất là đau ha, thấy là tội nghiệp đó. Thì khi mà vua trầm mình ở dưới sông rồi thì ông cháu nội này á, thì ông tưởng là ông ngoại mình trốn đi rồi, trốn rồi, chắc ông cúc ở dưới sông, cái ông lo ông trốn, ông tẩu thoát rồi đó. Thì cháu mình á, cháu của vua Mahanam mới cho người xuống lặn xuống ra tìm. Nhưng mà khi mà lặn xuống thì thấy vua Mahanam mới cột cái tóc của mình á ở trong một cái cây, cái cây, và tự chịu chết ở dưới một cái cây. Thì trước khi chết á, là vua Mahanam có gặp Đức Phật, và giữa Đức Phật với lại vua Mahanam có cuộc đối thoại với nhau về vấn đề cái chết đó. Thì theo như kinh Tương Ưng có ghi lại đó, thì để thầy đọc cái kinh Tương Ưng là để cho quý vị hiểu là giữa cái sự đàm thoại giữa Đức Phật với lại Mahanam, để quý vị có thể là hiểu và yên tâm hơn, phải không? Đó, thì Tương Ưng bộ kinh có ghi rằng mà ngài Mahanam đến hỏi Đức Phật, lỡ đó mà con đi đường, lỡ con bị xe đụng, không, lỡ mà con ra chiến trận á, con bị tên hoặc súng hoặc đạn bắn con chết bắt đắc kỳ tử như vậy, thì con sẽ sanh vô cái cảnh giới nào? Đó, thì quý vị lắng nghe nha. Đức Phật trả lời như thế này: con chớ lo ngại điều đó, ví như có người đổ dầu trên mặt nước, dầu cái dầu đó sẽ nổi hay chìm. Như quý vị trả lời cho thầy, dầu đó nổi hay chìm, với cái dầu mà quý vị đổ dưới mặt nước, dầu đó nổi hay chìm, thì chắc chắn là, thì vua Mahanam mới trả lời là dạ nổi, dầu thì luôn lúc nào á thả dưới sông là dầu cũng nổi trên mặt sông ấy, đâu có chìm được, phải không ạ? Đó đó, thì Đức Phật á mới dạy rằng, với những ai đã tu tập lâu ngày với niềm tin về giới, phải không, với những cái điều nghe mà Đức Phật giảng, mặc dầu người ấy có mệnh chung cách nào, nhưng cái tâm của họ vẫn thù thắng, vẫn hướng thượng, nên cái nơi mà cái người đó tái sanh á, thì chắc chắn là người đó không có bị đọa vô cái ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật chắc chắn là như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Tức là quý vị nào á mà có niềm tin về giới, tức là quý vị là Phật tử nè, quý vị thọ năm giới nè, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nếu mà quý vị có giữ năm giới đó thì chắc chắn là quý vị không đọa ba cái cảnh giới dữ. Thì cái này là theo như Đức Phật đã xác định quý vị, mà quý vị còn lo sợ gì nữa? Mình không có lo sợ gì vấn đề đó. Đó, nếu mình có niềm tin không về giới và mình thực hành về giới thì chắc chắn là quý vị không đọa ba cái cảnh giới dữ, hoặc là quý vị trở lại làm người, hoặc quý vị được sanh lên cảnh giới người. Quý vị hiểu không ạ? Còn bắt đầu mà vua này á cũng không có dừng lại, vua lại tiếp tục hỏi tiếp đó. Mà thầy nghĩ á, những cái câu hỏi mà vua hỏi á, chắc có lẽ là trong quý vị cũng muốn hỏi lắm, phải không? Nhưng mà quý vị không có gặp Phật để mà hỏi, thì bây giờ thầy thuật lại cái lời giữa cái cuộc đàm thoại giữa ngài Mahanam với Đức Phật để chúng ta cùng hiểu luôn ha. Dạ. Thì tức là cái câu hỏi đầu tiên á, thì Đức Phật xác định cái niềm tin, phải không? Nếu mà bất cứ ai mà tin cho Tam Bảo, tức là tin vào Phật, Phải không? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Và quý vị tin vào giới mà Đức Phật chế thì quý vị chắc chắn là không bị đọa, và quý vị sẽ sanh lên người hoặc là Phật và là cõi trời, phải không? Đó thì quý vị yên tâm về vấn đề đó. Về vấn đề thứ hai, ngài Mahanam đại thưa, e rằng khi lâm chung thân đau đớn, tâm rối loạn, con sẽ không giữ được chánh niệm. Thì như quý vị biết, khi mình chết rồi đó, mình có dù mình có giữ giới đi, nhưng mà đâu có biết được khi mình chết dù bị xe đụng, chết bị một cái cơn đau nào đó, nó khốc liệt như vậy, cái tâm quý vị rối loạn, quý vị có giữ được không? Khó lắm quý vị, khó chứ không phải dễ được. Nhưng mà ở đây Đức Phật sẽ giúp cho quý vị có thể giữ được, đúng không? Thì Đức Phật đó mới dạy rằng, này Mahanam, có một cội cây nguyên về phía đông, nếu ông đốn cái gốc á thì cái cây đó, đó nó sẽ rơi vào hướng nào? Quý vị biết rơi vào hướng nào rồi chứ gì? Thì khi mà cái cây nó nghiêng về hướng đông thì đốn cái cây đó thì chắc chắn cái cây đó nó sẽ rơi vào, nó ngã về hướng đông thôi, chứ đâu có ngã về hướng tây được, phải không? Thì cũng vậy, cái này là một cái dẫn chứng để quý vị, trước khi á, quý vị, Đức Phật mình rất là hay, ngài rất là thực tế và thực tiễn. Những cái gì khi mà ngài dạy cho mình cái gì, ngài luôn luôn lúc nào cũng lấy một cái ví dụ điển hình để cho mình dễ hiểu, thấy không? Thì Đức Phật mới Đức Phật mới nói rằng, này Mahanam, một phần Phật tử khi mà thành tựu được bốn pháp, bốn pháp quý vị nghe rõ phải không? Sau đây là khi mà thành tựu được bốn pháp thì cái người đó chắc chắn hướng về nước Niết Bàn, cái tâm quý vị đó hướng về Niết Bàn đó. Thì tức là giống như một cái cây mà khi mà nó hướng về phía đông rồi á, thì chặt đốn là cái cây đó nó sẽ ngã về phía đông. Còn cái vị mà Phật tử học khi mà hướng về, nghĩa là có niềm tin và thành tựu được bốn pháp, thì chắc chắn là quý vị sẽ hướng về Niết Bàn thôi, chứ không có chạy đâu được hết đó, quý vị hiểu đó. Thì đó là cái lòng tin về Phật. Ví dụ bây giờ quý vị Phật tử, quý vị có tin Phật không ạ? Đương nhiên phải tin rồi. Phật mà không tin là tin ai? Nếu không tin thì sao, làm sao quý vị đi chùa? Thì đó, thì nghĩ là quý vị thành tựu được một cái rồi đấy, là tin luôn luôn lúc nào mình cũng tin Phật. Thứ hai á, là quý vị có lòng tin về pháp. Pháp là kinh, hoặc là những lời dạy của thầy, hoặc là những lời mà dạy của Phật. Thầy á, không phải dạy mà thầy nói lại những cái gì mà Đức Phật nói, dạy mà thầy nói lại cho quý vị thôi, đó không? Cho nên thành ra tất cả chúng ta đều phải tin những lời Phật nói chứ. 49 năm thuyết pháp, những gì ngài nói ra đều là pháp hết, thì mình cứ y theo pháp của Đức Phật mà mình tu đó. Giống như là ngũ giới thì quý vị tin quý vị mới thọ giới, chứ quý vị không tin thì sao quý vị mà đi thọ giới làm chi, phải không? Cho nên khi mà quý vị tin Phật là cái người để quý vị nương tựa, và pháp để quý vị học hỏi để mà áp dụng trong cái cuộc sống quý vị, thì quý vị phải tin rồi, phải không? Và tin thứ ba là tin tăng. Quý vị tin với ông thầy không ạ? Tin chứ. Khi mà quý thầy á, có mấy ông tăng mà cái người đại diện cho Phật mới nói pháp cho quý vị nghe, mới hướng dẫn quý vị. Chứ đôi lúc nhiều khi quý vị tu, quý vị ở chùa rồi quý vị không tin rằng tăng rồi ai hướng dẫn cho quý vị đây. Quý vị tu mù cuối cùng quý vị đọa nào không hay, lọt vô trong đường tà kiếm nào không hay. Cho nên tăng cũng là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên quý vị phải tin. Ha, ba vế là quý vị đã tin rồi đó. Tin Phật, tin pháp và tin tăng. Và cái niềm tin thứ tư nữa là quý vị nghe đây, là quý vị luôn luôn lúc nào cũng tin giới, giới thanh tịnh. Tức là khi mà quý vị thọ giới, quý vị tin quý vị mới thọ chứ, là giới thanh tịnh. Khi quý vị giữ giới thanh tịnh, khi mà quý vị có được bốn cái niềm tin đó rồi, Đức Phật xác định là sau khi quý vị lâm chung, quý vị sẽ được tái sanh ở cảnh giới lành. Cho nên quý vị cái điều đó quý vị rất là yên tâm, không có lo lắng nữa, thấy không? Thì Đức Phật nói tiếp là khi mà người có niềm tin về Phật, về pháp, về tăng, về giới thanh tịnh rồi á, thì khiến cho cái tâm á được an định, thì một người Phật tử ấy chắc chắn rằng đoạn hẳn hướng về ba ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái người đó đoạn hẳn không có bị đọa vào ba cái cảnh giới đó nữa, phải không? Đó để hướng về Niết Bàn. Con có thành, rồi Đức Phật mới hỏi ngài Mahanam, vậy con có thành tựu được bốn pháp đó không? Thì vô âm Mahanam mới nói, dạ con thành tựu được, con làm được. Thì vua Mahanam thành tựu được, thì Đức Phật mới dạy, vậy thì con còn lo sợ gì nữa, phải không? Con đâu có lo sợ gì nữa đó. Thì quý vị, nhưng ngài Nam, cho nên thành ra khi mà ngài thấy dòng họ Thích Ca chết như vậy, ngài sẵn sàng chọn cái chết mà ngài không sợ, ngài nghĩ là ngài không bị đọa, mà ngài chết đây vì cái lòng từ bi thương cho cho tất cả. Cái này là cái hạnh Bồ Tát đó, cái tâm Bồ Tát trong Ngài. Vì mình chịu chết mà mình cứu biết bao nhiêu người, phải không? Mà hỏi Đức Phật trước khi mà Ngài chết như vậy, Ngài đã hỏi trước Đức Phật rồi, thì Đức Phật xác định như vậy, cho nên thành ra Ngài mới chọn cái con đường chết. Mà Ngài chết, Ngài biết là Ngài chết như vậy là Ngài được sanh thiên, hoặc là Ngài sanh ở cảnh giới Niết Bàn, phải không ạ? Đó. Thì bây giờ á, rồi cũng có một cái số kinh, một số kinh cũng nói về Ngài A Nan. Luôn luôn lúc nào Ngài A Nan á cũng là phiền Đức Phật về những vấn đề. Ngài thấy bất cứ một người nào chết á, là Ngài đi hỏi về Đức Phật. Ngài A Nan tại Ngài là thị giả Đức Phật. Ví dụ như người đó chết, ông thầy đó chết, thì cái người đó sanh vào cảnh giới nào, thì bước Đức Phật mới la Ngài A Nan hoài à. Tại sao á ông cứ làm phiền Đức Phật những cái hồi chết là vấn đề bình thường, không có gì mà phải đáng sợ hết, mà tại sao mà cứ hỏi Đức Phật hoài? Ý là Đức Phật nói Ngài A Nan sao không chịu thực tập, không chịu thực hành, không chịu tu tập đi, mà cứ luôn lúc nào cũng lo lắng để hỏi như vậy hết. Cái đó nó đâu có ích gì. Đức Phật nói không có lợi ích gì hết. Thì mình cũng vậy, nếu mình học theo cái giáo pháp Đức Phật, học theo cái lời dạy của Đức Phật, là luôn luôn lúc nào mình phải có niềm tin, thì mình chắc chắn là mình không bị đỏ rồi, chắc chắn là mình không có bị sanh vô cái ba cái cảnh giới dữ. Thì quý vị yên tâm, quý vị không có hỏi, không có gì hết, quý vị yên tâm, quý vị tu. Cái đây là cái sắc chứng của Đức Phật. Tại vì quý vị tu Đức Phật, thì quý vị tin vào Đức Phật, thì quý vị phải tin vào những gì mà Đức Phật nói, thấy không? Thì bây giờ thầy hỏi với quý Phật tử, có vị nào không tin không ạ? Chắc không dám, không Phật tử nào dám nói là dạ con không có tin ông Phật đâu, con không tin lời Đức Phật đâu. Quý vị phải tin thôi, tại vì cái lời Đức Phật nói rất là thực tiễn, phải không? Đó. Thì bây giờ thầy nói quý vị như thế này, thì trong đây á có quý vị nào chưa quy y không ạ? Hay là tất cả quý vị đều quy y hết đó? Thì thầy nghĩ rằng trong đây tất cả quý vị đều quy y, thì quý vị cũng biết rằng khi mà ở trong cái quy y á, để thầy đã lặp lại là quy y Phật là không đọa địa ngục, tức là không có còn đọa địa ngục. Nếu mà quý vị quy y Phật rồi là không đọa địa ngục, phải không? Đó. Còn khi mà quý vị y quy y Pháp thì không đọa ngạ quỷ. Mà quý vị nào mà quy y Tăng á, là không đọa vào cảnh bàn sanh, tức là cảnh súc sanh đó. Là khi mà quý vị quy Phật Pháp Tăng thì quý vị không đọa vào ba cảnh giới đó nữa. Thì để thầy phân tích quý vị biết địa ngục là gì. Địa ngục có nhiều người á, người ta á, hiểu rằng địa ngục tức là ở dưới đất á. Cái hiểu đó là cái hiểu sai lầm. Địa ngục gì mà tại vì người ta nói là địa là đất, phải không? Ngục là cái ngục tù á, cái ngục tù này nằm dưới đất á. Nhưng không phải như vậy. Cái địa ngục á dịch ra, phải không? Là cái địa ngục á là dịch ra là bất như ý xứ. Tức là cái nơi á mình bất như ý xứ là quý vị hiểu không ạ? Tức là cái nơi ví dụ mình ở bất cứ nơi nào mà cái tâm mình không thích á, mình sân hận, cái đó là địa ngục. Quý vị hiểu không? Tên gọi là bất như ý xứ, xứ là nơi, phải không? Bất là không, phải không? Như ý là không có như ý của mình. Tức là mình ở bất cứ nơi nào mà không có dự ý của mình á, mình sân hận này kia, cái đó là địa ngục đó. Dù cho quý vị sống ở trên trần gian này, quý vị không đọc ý cái gì, ví dụ như bây giờ thầy ví dụ, quý vị không muốn đi chùa, nhưng mà cha mẹ quý vị bắt đi chùa, quý vị đi chùa với một cái gọi là miễn cưỡng thôi, đi mà không vui, ngồi nghe thầy thuyết pháp nè, nhưng mà tâm nó rực cháy ở trong tâm á. Nó rực rực mà muốn đi coi nhạc, muốn đi coi hát, muốn đi bạn bè, muốn đi chơi bạn bè. Vì nghe cha mẹ mới đi xong bực lắm rồi, tức lắm rồi. Cái đó là cái địa ngục của quý vị đó. Quý vị ngồi đây nhưng mà giống như ngồi trong chỗ giò sôi đó, thì cái đó gọi là cái địa ngục. Quý vị hiểu địa ngục không ạ? Đó. Cho nên thành ra muốn như vậy á, là quý vị. Mà cái người á, mà bị cái tâm sân á, mà lỡ có lâm chung là cái người đó bị đọa liền, đọa địa ngục liền. Cái người mà bị tâm sân là chết là đọa vào địa ngục ngay. Đó. Cho nên thật ra muốn như vậy, làm sao á diệt được cái tâm sân, thì quý vị phải luôn lúc nào cũng cố gắng sống tỉnh giác. Tỉnh giác là như thế nào? Tỉnh giác tức là thầy ví dụ bây giờ khi mà ba mẹ kêu con đi chùa, mặc dù con không thích đi, nhưng mà mình diễn tình thương, diễn cái tâm từ bi, thôi kệ dù cho mình không thích, nhưng mà thôi vì cha vì mẹ mình đi mà mình đi làm sao cho tâm mình nó an lạc, đi làm sao cho mẹ mình cha mình vui. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình mặc dù mình không thích coi hát, nhưng mà bạn bè nó đủ, thôi kệ mình chiều đi, kệ đi cho họ vui đi, đó vậy đó. Thì cái đó thì mình biến cái sân á thành cái tâm á, cái tâm này gọi là cái tâm an lạc, cái tâm thanh tịnh, thì lúc đó đâu có sân nữa đâu, quý vị không có sân. Cho nên thật ra quý vị khi mà tâm quý vị sân thì quý vị biết sân là quý vị tìm cách để mà chặn đứng cái sân liền. Tức là quý vị thầy nói cái sân nó có ba giai đoạn nè. Tức là khi mà cái sân á nó phát khởi trong tâm quý vị á, tức là quý vị tức cái gì quý vị không nói, quý vị làm thân nó ồ trong người nè. Cái đó thầy gọi cái đó là cái gì biết không? Cái đó là củi đó, củi mà giống như quý vị mò vô đốt ồ nhưng mà nó chưa phát đâu đó. Nhưng mà khi á người ta nói quý vị nghĩa là muốn phần lên, nghĩa là muốn đó, cái gọi là cái thang á, thang bắt đầu hừng á, cái lửa hừng á, hừng mà cũng chưa nói. Nhưng mà đến đổi cái xăng mà cuối cùng quý vị chịu không nổi là quý vị nói là quý vị gì dùng hành động. Cái đó gọi là cái rửa rơm, mà rơm quý vị đốt cái nó thật cháy chứ còn gì nữa. Phải không quý vị thấy không? Đó cái xăng nó là chuyển tiến ba giai đoạn. Cho nên trong gia đình quý vị nếu mà con cái nó bắt đầu vậy quý vị nó thôi con bớt con. Cái đó là đó là cái là củi rồi đó con. Ngưng đi chứ đừng có để cho nó tới rơm là bò nó cháy nhà đó con. Đó là khi mà nó xăng lên quý vị nó thôi tới cái giai đoạn là than rồi quý vị, ngưng thôi. Rồi nếu mà khi mà nó phần cháy rồi quý vị có nói gì cũng vô dụng thôi. Quý vị đâu có tìm đâu có giúp được cho những người mà bên cạnh quý vị. Quý vị hiểu không? Cũng giống như một người khi mà giống như mà làm ruộng á ha, ví dụ như làm ruộng này kia thì có một cái lỗ á, chỉ có một cái lỗ hổng thôi ha, mà quý vị khinh thường, quý vị khinh cái lỗ hổng đó. Nhưng mà quý vị nếu mà quý vị không lấy tắc xếp quý vị ập vô á, thì cái lỗ hổng á, cái lỗ kiến nó trở thành lỗ dế. Và lỗ dế nữa nó sẽ trở thành một cái mương, và sau này nó sẽ trở thành lục lọi. Dù cho quý vị có 1000 người, 100 người có chặn lại chặn không được, nó cũng giống như cái tâm sân của mình vậy nè. Quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên thành ra làm sao á mà quý vị giảm được cái tâm sân, mà chính cái sân là cái nhân đưa quý vị xuống địa ngục. Cái nhân mà cái nguyên nhân, cái sân để đưa quý vị xuống địa ngục. Cho nên trong lúc mà quý vị lâm chung đó, là nếu á mà ở nhà quý vị có cái gì làm cho quý vị bắt ý quý vị sân á, là khi mà quý vị nhắm mắt á là dễ đọa xuống địa ngục lắm. Đó là cái nguyên nhân. Đó, thì thứ hai nữa là thầy nói về vấn đề ngạ quỷ. Quý vị biết ngạ quỷ là gì không ạ? Ngạ quỷ tức là ma, là quỷ. Đó, thường thường là mình nghe người ta kể là ngạ quỷ. Mà nguyên nhân á, cái nhân mà tạo để mình đọa vào ngạ quỷ đó là cái nhân đó là nhân tham. Người ta gọi là tham ăn đó. Đó, tham ăn tức là cái tham này nó đứng về hai lĩnh vực, tức là tham bằng theo tâm và theo tâm và tham theo tham. Ví dụ khi á, quý vị đói bụng, phải không? Quý vị chỉ cần ăn 3 cái cơm quý vị đủ no rồi. Nhưng mà tham về thân á thì rất là dễ trị, nhưng mà tâm quý vị trị không được. Quý vị không? Ví dụ như tâm ví dụ bữa nay quý vị bằng cái áo sọc đó, nhưng mà ngày mai quý vị thấy người ta may cái áo đẹp hơn, quý vị cũng muốn khi mà quý vị có áo đẹp rồi quý vị càng muốn không dừng lại. Cái tâm quý vị, cái đó là tâm, cái đó không no được đó quý vị. Cái đó là quý vị dùng cái tâm thanh tịnh, hiểu được lời Đức Phật dạy để quý vị ngăn ngừa cái tâm đó mới được đó. Mà chính cái tham đó mới đưa quý vị vô địa ngục. Cho nên vô ngạ quỷ, tại ngạ quỷ là luôn luôn khi nào bất cứ ai mà tái sanh vô ngạ quỷ, đọa vô ngạ quỷ là đói cả ngàn năm lần quý vị đó. Cho nên khi mà mình cúng kính này kia luôn luôn lúc nào cũng có quỷ đói cúng. Cái điều này Đức Phật đã xác định và đã nói cho những vị mà có thần thông, những vị mà thánh đệ tử Đức Phật có thần thông. Tại vì những người nào mà tu có thần thông mình mới thấy được, chứ còn thật sự mình đâu có thấy được, mình chỉ đọc kinh và nghe Đức Phật nói thôi. Cho nên thành ra làm sao mà mình phải giảm bớt tâm tham, phải không? Còn những cái nhu cầu mà quý vị á, ví dụ có nhiều vị Phật tử hỏi thầy là bây giờ thật sự con vì cái đời sống, mà nếu thầy nói con không tham thì làm sao mà con có vật chất để con sống đây? Không được đó, cho nên con phải có chút tham. Nhưng mà thầy nói được, cái tâm tham này không hại ai. Tức là như thế này, quý vị cảm thấy được vì đời sống quý vị đi làm để quý vị có làm có tiền có này, khi quý vị mới lo thân mà quý vị nuôi cái bản thân quý vị chứ, nuôi gia đình quý vị còn biết bao nhiêu người Việt Nam cha mẹ, những người không qua được, mà quý vị biết cái cảnh Việt Nam mình khổ lắm, chứ đâu có được như quý vị bên này đâu, cái xứ sở mình đâu có được như vậy đâu. Cho nên đôi lúc quý vị phải đi cày, có nhiều vị phải 2-3 giớp. Thầy qua bên Mỹ thầy thấy thương lắm, thương quý Phật tử lắm, cảm thông. Từ thứ hai đến thứ bảy phải đi làm suốt như vậy, đôi lúc quý vị làm luôn ngày chủ nhật luôn. Thầy nói thôi tội quá, nhưng mà xin thưa quý vị, họ đâu có tham, vì cái tình thương thôi, muốn làm có tiền để mà không những giúp cho bản thân mình mà giúp cho người thân mình và những người mà không may, thì cái đó gọi là không phải là tâm tham, mà cái đó là vì cái lòng từ bi mà thương tất cả mọi người để mình kiếm. Và Đức Phật cũng vậy, nếu mà có điều kiện để mình phát triển cái đời sống của quý vị, nhưng mà quý vị đừng có bao giờ mong cầu quý vị cứ cố gắng làm. Ví dụ như bây giờ quý vị làm cái gì mà nó trong cái khả năng quý vị, mà quý vị cố vượt cái khỏi khả năng quý vị, cái đó gọi là tham. Tức vậy quý vị có khả năng mua được chiếc xe thôi, ví dụ mua được chiếc 2.000 hoặc 5.000 thôi, mà trong khi 20.000 quý vị đâu có đâu, quý vị mong cầu, quý vị mơ ước. Cái tham đó ta gọi là tham vô vọng. Thì thầy hồi nãy thầy quên dịch cái tham á, tức là cái mong muốn mà vô vọng không có được, cái đó ta gọi là cái tham. Chứ còn thật sự mà quý vị đi làm này kia thì cái đó không gọi tham được. Cho nên nhiều khi thầy nói quý vị nói, thầy nói vậy sao được, thầy nói vậy con đói sao, con phải đi làm chứ, con đi làm để con có sớm con mới có tiền để còn lo bản thân con, con nuôi cho gia đình con chứ. Thưa quý vị thấy đúng không? Cho nên Đức Phật các ngài nói rất là thực tế quý vị, thấy không? Ngài dạy mình rất là thực tiễn, cho nên quý vị nên học để mà áp dụng lời Đức Phật, thấy không? Thì bây giờ thầy nói về vấn đề Đức Phật ngài, quý vị thấy ngài đâu có tham, nếu ngài tham ngài đâu có thành Phật, ngài đâu có tu đó. Từ cái thái tử Tất Đạt Đa mà thái tử đó, con vua thì ngài muốn cái gì không có, không muốn vợ đẹp con xinh cũng có nè, không muốn tiền cũng có, muốn tài cũng có, muốn gì cũng có, nhưng mà cuối cùng ngài bỏ, ngài tu để ngài xuất gia, không để thoát tục để xuất gia. Và cái gia tài của quý vị, của Đức Phật á, quý vị biết bây giờ mấy thầy, như quý thầy tại vì cái phương tiện thôi, quý thầy phải có chứ thầy không nói được, chứ mà ngài chỉ có 3 y 1 bát thôi, theo cái hạnh của người tu là 3 y 1 bát đó. Mà ngài thì ngài ngủ dưới gốc cây, trước đó khi mà ngài tới tu đó ngài chưa có tịnh xá. Sau này á, vua Tằng Bà Sa La hoặc là các cô độc mới cúng dường những tịnh xá, thì Chư Tăng, Đức Phật và Chư Tăng mới có tịnh xá nghỉ để mà an cư kiết hạ thôi. Trước đó Đức Phật đâu có tịnh xá, ngài ngủ dưới cây. Nhưng mà ngài nói á, mặc ngài do ngài sống dưới cái thiểu dục trí túc như vậy, nhưng mà cái tâm ngài an lạc lắm, so với cảnh giới chư thiên và loài người á, dù có sống giàu có mấy nữa nhưng mà không có cái phúc lạc một phần bằng 1/10 của ngài, quý vị hiểu không? Dù cho ngài, ví dụ như có một người mặc dọc người ta được cái thiểu, người ta thiểu dục chi túc, tức là người ta biết đủ, cái người mà có biết đủ rồi á, thì dù cho người ta uống nước lã người ta cũng thấy an vui, dù người ta có ăn cơm muối người ta cũng thấy an lạc nữa. Người ta không có mong cầu, tại ta thấy khả năng của người ta tới đó thì ta vẫn an tâm với cái nhiêu đó, quý vị hiểu không? Cho nên thành ra cái nguyên nhân mà đưa quý vị xuống đọa cái cảnh mà gọi là cảnh ngạ quỷ đó ha, ngạ quỷ là cái tham, mà muốn đoạn trừ cái tham là quý vị dùng cái gì? Tức là quý vị luôn luôn nạp lấy thiểu dục chi túc, tức là biết đủ đó, thì quý vị mới ngăn chặn được cái tâm tham đó của quý vị. Thì bây giờ để thầy nói về vấn đề câu chuyện, bây giờ nhiều khi thầy nói nhiều quá thì quý vị không có hiểu, thì bây giờ thầy nói về vấn đề cái chuyện. Bây giờ tại vì thầy nghe có câu chuyện này cũng một sư cô giảng, bây giờ thầy chỉ nói lại quý vị thôi, thầy nghĩ có nhiều vị nghe rồi nhưng mà nhiều vị chưa nghe. Thì quý vị biết câu chuyện về cái anh á, anh Trần Văn Chuỗi không ạ? Chuỗi mà chuỗi lũi đó. Đó, thì chuỗi lũi tức là không mặc quần áo hết. Thì thầy nói nó hơi khô một chút nha, nhưng mà cái này là Đức Phật ngài kể lại, thầy chỉ thuật lại những cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại thôi. Đó, thì quý vị thấy khi mà anh này anh rất là nghèo, anh ấy nói anh nghèo mà anh có không có một cái mảnh áo, mảnh quần, mảnh áo để mà che thân nữa, nghèo nó mỏi như vậy đó. Đó, mà dân làng thì thương anh lắm, anh hiền đó. Cho nên khi mà ảnh được người ta cho đi lên giống như lên Sài Gòn chẳng hạn, từ quê mà lên Sài Gòn, phải không? Đó, đi từ quê lên Sài Gòn hoặc từ miền quê mà lên tỉnh vậy đó. Nhưng mà lên thì phải có áo quần, phải có này kia, phải có tiền bạc mới đi cho được chứ, nếu không có thì làm sao mà đi. Cho nên những người dân á, người ta thương, người ta người thì góp, người thì cho cái quần, người thì cho cái áo đó, thì người thì cho tiền đủ thứ á, cho anh. Khi mà anh có đầy đủ rồi á là anh mừng, anh đi lên đó, để anh đi khoảng vài ngày sau anh chơi thả thích rồi ngày sau anh về, anh về á thì khi mà mượn á thì anh phải trả chứ, mượn của người ta mình phải trả chứ, mượn người ta không lấy không được. Thì khi mà anh mượn như vậy á, người ta tới người ta đòi, người cho mượn cái quần thì tới đòi cái quần, người cho mượn cái áo thì tới đòi cái áo. Nhưng mà anh này anh kỳ cục, anh chịu trả, anh nói không có chịu trả, người ta đòi cái mấy cũng không trả. Anh khóc lên vậy đó, anh nói ai mà lấy cái quần cái áo là phải bước qua cái xác chết của tôi đó, nhất quyết là không trả. Vậy đó, thấy ngang không, quý vị thấy nó ngang vô cùng đó. Nhưng á mà khi á dân làng họ đưa lên quan á, quan đối xử, thì ông quan này ông liêm chính lắm quý vị, hãy mà mượn đồ mượn người ta phải trả thôi, thì ông quan này bắt ông này phải trả hết cho dân làng. Thì khi mà quan xử thì về trả hết, trả xong xuôi rồi cái buồn quá anh chết. buồn quá đó. Dạ. Đó, thì thầy kể câu chuyện, Đức Phật kể câu chuyện đó nhằm cố ý là để quý vị hiểu cái gì không? Tức là con người mình đôi lúc cái khả năng của mình nó tới đó thôi, mình mượn người ta mình trả, mình cố gắng mà trong cái cố gắng gắng của mình, trong cái vô vọng đó không làm được, rồi cuối cùng á mình phiền não để mình tự mình chết. Thì thầy á nói là cái chồng con chuỗi mình không ai khác là mình đấy. Khi mình quý vị sanh ra quý vị có cái quần cái áo nào không? Lúc mà quý vị mới sanh ra đó thì quý vị cũng quay mượn từ cha, từ mẹ, từ bà con, từ hàng xóm, không, người thì cho mượn cái tả, người thì cho mượn cái áo, cái quần. Rồi khi mà lớn lên thì quý vị được cha mẹ cho tiền, rồi tạo sự nghiệp, tất cả mình sống là đều do sự vay mượn của cha, của mẹ, không, của bà con, của hàng xóm, cái đâu phải là của mình, và ngay cả của xã hội, của đất nước nữa, không. Mình ví dụ như mình sống ở Mỹ này nè, mình cũng quay mượn ở trong đây, thầy thấy ở qua đây thấy mua xe cũng mượn chứ đâu phải của mình đâu. Rồi khi mình ráng làm để mình trả, hoặc mình ngay cả mình mua cái nhà mình cũng mượn, quần áo của mình tất cả đều quay mượn hết đó, cho nên mình phải trả. Nhưng mà đôi lúc mình chấp cái đó là của mình, cho nên khi mình chết đi rồi mình muốn mình mang theo, xin thưa quý vị làm sao mang theo được, như cái hồi nãy thầy có nói đầu tiên quý vị bị đó. Cho nên từ lúc mình thấy như vậy mình vô vọng, cái tự nhiên mình buồn quá, mình phiền não, rồi tự động cái mình chết đó. Có những vậy nhiều lúc á mượn người ta đã rồi người ta đòi lại á, không, hoặc là ví dụ như bây giờ cha mẹ hoặc anh em cho mượn tiền, mượn xong rồi cái đòi lại không chịu trả, rồi buồn, rồi nếu mà người ta bắt trả xong rồi buồn phiền, rồi tự động. Có nhiều người buồn quá đi tự tử, thầy thấy vô lý không? Đó phải là của mình, không? Cho nên thành ra ý đó thầy nói như vậy để quý vị tất cả những cái gì mà quý vị xài hôm nay, cái đó là cái giả tạo hết chứ không phải cái của mình. Cho nên mình lấy cái đó cái phương tiện để mình nương đó mình sống. Mình sống làm sao mình tu, mình làm cái việc tốt, chứ đâu phải là của mình đâu, mình chấp vô cái đó, đúng không? Cho nên quý vị hiểu như vậy, quý vị cố gắng làm sao mà nghĩ tất cả không phải là mình. Nhưng mà không phải là mình muốn cho ai là cho, không phải vậy. Đó, quý vị nói, cái đồng hồ này không phải của tôi, thôi cho, muốn làm gì làm. Nếu mình cho lấy gì mình xài, phải không? Đó, cái gì mình sống cho nó thực tế một chút. Đó, mình nói là cái đó nó giả, nhưng mà mình mượn nó để mình trang trải cái cuộc sống của mình, phải không? Chứ trong sống ở cái đất nước người Mỹ này, nếu không cần cái xe mà quý vị đi lấy gì mà đi? Thầy bây giờ thầy đâu có biết lấy xe, thầy đâu có xe, mà lỡ mà đi đâu thầy phải mượn người ta phiền không? Cho nên mai mốt thầy cũng phải tập lấy xe nè, thầy đi đâu thầy cũng đi nè, phải không? Thầy có xe thầy đi chứ mẫu làm thầy đi là thầy cứ nhờ người kia phiền người ta. Cho nên thành ra cái xe mình phải có, cái đó mình nghĩ là phương tiện, nhưng mà đừng có chấp vô cái đó, không, đừng có cần cầu. Ví dụ như bây giờ mình đủ cái khả năng mua cái xe tới đó, mà mình cần cầu mình mua cái xe khoảng mấy chục ngàn đô, làm sao mình có? Mình phải đi vay mượn, mà vay mượn mình phải trả, cuối cùng vay mượn muốn trả luôn, muốn vịt luôn, thấy không? Quý vị thấy vô lý không? Đòi người ta đòi á mình trả rồi cái mình buồn quá mình đi tự tử, không, thấy quý vị thấy vô lý. Cho nên mình hiểu cái điều đó, mình cố gắng, phải không? Rồi cái vấn đề thứ ba nữa là bàn sanh. Tức là khi mà quy tăng á, mình không đọa vào bàn sanh. Tức là bàn sanh á là những cái nói về cái si, cái nhân mà tạo bàn sanh là cái ngu dốt, cái ngu si. Tức là khi á, ví dụ như bây giờ quý vị thấy con chó, quý vị thấy con mèo, không, quý vị thấy tất cả những con, ví dụ quý vị muốn cho ăn thì nó ăn, cái bản năng của nó không có đòi hỏi. Còn con người mình á là ví dụ như mình ăn cái này dở thì mình biết nó dở, mình muốn ngon một chút, phải không? Con người mình luôn luôn lúc nào có bản năng. Cho nên khi mà đọa vô cái cảnh giới bàn sanh rồi đó, là con người không có trí tuệ, tội lắm quý vị, không có trí tuệ, nó sống bằng theo cái bản năng của nó thôi, không ai. Ví dụ con chó nó khôn cỡ nào nhưng mà nó thấy miếng thịt là nó chạy tới nó ăn, nó có biết thật sự như vậy. Nhưng mà sau này có những chó nó khôn là do quý vị tập nó thôi, tập và biết huấn luyện nó thôi, cái khéo của con người của mình, mà cũng do con người mình tập, chứ nó bản năng của nó là như vậy, phải không? Đó, cho nên thật ra cái nguyên nhân tạo bản sanh là do cái si, phải không? Cái si mà từ cái say si á mà nó đi đến cái tham, cái sân, phải không quý vị? Cho nên thành ra và từ cái tham á nó mới đưa đến cái sân. Tại sao thầy nói từ cái tham đưa đến cái sân? Tức là khi mà quý vị tham cầu quý vị không được, quý vị nổi nóng, phải không? Bây giờ quý vị muốn cái đó nhưng mà quý vị làm được thì luôn luôn lúc nào quý vị cũng nổi sân. Thì từ cái mà ngã quỷ, quý vị lọt qua địa ngục luôn, tức là cái tâm sân đó quý vị có thể lọt qua địa ngục luôn, thì nó cũng gần với nhau. Cho nên thành ra biết vậy thì quý vị cố gắng làm sao mà đừng có tham sân si. Nhưng mà thầy nói như vậy không phải là thầy nói quý vị chấm dứt cái tham sân si. Không có. Nếu mà quý vị không có còn tham si, chắc quý vị đi cảnh giới trời rồi. Ở cảnh giới nào quý vị không có ngồi đây đâu. Nhưng mà con người mình có tham sân si, nhưng mà mình đừng có để cho nó vượt quá đi trong cái khả năng của mình. Ví dụ quý thầy tu không, thì quý thầy giữ 250 giới vậy. Nhưng mà cái mức độ quý vị tham sân si nó tới đó. Nhưng mà mức độ quý vị ngủ, thọ ngũ giới đó, quý vị sẽ mức độ quý vị đó. Đừng có để cho nó quá đi, quá cái tầm mức đó, không quá thì nó sẽ đọ đi, đọ ba cái cảnh giới dữ, quý vị hiểu không? Đó. Còn bây giờ thầy trở lại về vấn đề, thì thầy nói là con người á, con người mình hoặc là những người tu chết là sanh chỗ nào? Thì nãy giờ thầy nói quý vị có kết luận là khi mình chết mình sanh vô cái cảnh giới nào, quý vị tự xác định được không? Tức là khi mình còn tham sân si, tin khi mình không tin Phật pháp tăng, không hoặc không tin giới, thì chắc chắn là quý vị đọ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Không. Còn nếu mà quý vị á, nào á, mà có tu như quý thầy tu, thì quý vị thầy có thể là sanh lên cảnh giới chư thiên. Còn quý vị tu, quý vị có thể sanh vào thọ ngũ giới, thì quý vị sau khi chết quý vị sẽ sanh vô cảnh, tái sanh vô cảnh giới loài người, quý vị hiểu không ạ? Hoặc là quý vị tu thập hiện, tức là thọ bát quan trai, thì quý vị sanh lên cái cảnh giới chư thiên, là phạm thiên đó, là trời, phải không? Đó, rồi sau này có cái cảnh giới tịnh độ. Nếu quý vị nào tu mà tin là ở cảnh giới tịnh độ có Đức Phật A Di Đà, thì quý vị chuyên niệm Phật, mà phải chỉ niệm Phật không nha, niệm Phật nhưng mà phải giữ giới nữa, thì chắc chắn là quý vị lâm chung quý vị sẽ lên cảnh giới tịnh độ theo cái tâm nguyện của quý vị đó. Thì đương nhiên là quý vị biết là gì, quý vị biết thầy nói vậy là quý vị biết là khi quý vị chết là quý vị sẽ đi đến đâu, cho quý vị thấy yên tâm chưa? Không, thấy vị thấy yên tâm rồi, không có còn lo sợ nữa. Thì vấn đề thứ hai đó, thì thầy phân tích ở đây á, thì bây giờ cái đó là những người tu và những người phàm phu. Thì còn các vị thánh đệ tử như Phật hoặc là các vị A-la-hán, các vị đã chết đi về đâu, viên tịch đó, các vị đã đi về đâu quý vị biết không? Đó, thì các ngài đó quý vị đâu biết. Thì nói là cái cảnh giới Niết Bàn, nhưng mà quý vị nghe Niết Bàn chứ quý vị đâu có thấy đâu. Đó, quý vị chỉ có mường tượng được cái Niết Bàn, tức là Niết Bàn ở đó là một cái cảnh giới rất an lạc, phải không? Cảnh giới rất là sung sướng, nhưng mà quý vị đâu có biết là Niết Bàn là gì, phải không ạ? Thì để minh chứng cho vấn đề này, thì thầy đưa ra một cái lời mà gọi là giữa cái pháp thoại, đàm thoại giữa du sĩ với lại Đức Phật. Thì một cái du sĩ đó mới hỏi Đức Phật như thế này, không? Khi cái du sĩ đó hỏi, khi mà các vị A-la-hán hoặc là thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà cái ông đó chết thì cái ông đó sanh vào cái cảnh giới nào? Thì Đức Phật á, ngài không nói cái vấn đề đúng là sai, nhưng mà ngài trả lời cho vị du sĩ đó. Ngài ví dụ giống như một cái đèn cháu, thì quý vị thấy cái đèn nó cháy là nó nhờ cái gì? Là nhờ dầu. Nếu mà đèn không có dầu sao nó cháy được, quý vị hiểu không ạ? Cho nên thành ra khi mà có dầu, nhưng mà cái đèn nó cháy đến mức độ mà không còn dầu nữa, thì đèn nó không có cháy, nó tắt liền. Thì cái nguyên liệu mà nhờ cho cái đèn nó cháy là dầu, không nhờ dầu hả? Rồi cái vị du sĩ mới hỏi tiếp, lỡ như á, cái ánh sáng đó, cái ngọn lửa đó, không nó phực nó cháy đi á, nó phực nó cháy đó, nó lan đi đó, thì cái nhiên liệu nó là gì? Nhiên liệu nó là gì, quý vị biết không? Tại vì khi mà cái lửa nó phực ra ngoài rồi đó, thì cái lúc đó nó phải đâu phải là dầu nữa đó. Thì quý vị, thì Đức Phật mới nói thầy xin lỗi ha. Thì Đức Phật mới nói nhiên liệu mà để cho ngọn lửa phực cháy đó là gió, quý vị hiểu không? Thì cũng vậy, con người của mình giống như là khi mình chết, thì mình còn sống đây là mình nhờ cái thân ngủ ẩn đây, phải không? Khi mình chết đi á, thì mình phải tái sanh vô một cái thân khác. Nếu mà theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của quý vị mà như thầy nói á, thì quý vị thì cái nhiên liệu đó là do đâu đó, thì quý vị biết cái đó là do đâu, là do Đức Phật mới trả lời, cái do cái sự yêu ghét của mình, ưa thích của mình đó. Thôi bây giờ thầy trở lại về vấn đề của các vị thánh đệ tử, các vị mà đã tu chứng á, đó, thì Đức Phật không trả lời được. Tức là khi mà ngọn đèn á, tự nhiên nó cháy rồi nó phật tắt đi, thì cái ánh sáng ngọn đèn nó đi về đâu, không ai biết đi vào đâu, không ai biết, mà ngay cả Đức Phật ngài chỉ có khi nào vị đó chứng, vị đó mới biết được. Ví dụ khi quý vị lỡ cái chứng A-la-hán, chứng vị thánh, thì quý vị biết cái cảnh giới quý vị tới đâu. Tại vì mỗi vị họ chứng họ cảm nhận được, chứ mình đâu tu chứng. Ví dụ khả năng của thầy đến đây, thầy trả lời đến đây với thầy đâu có trả lời khác hơn được, cái đó nó phi thực tế, phi khoa học, phải không? Cho nên thành ra không thể nào biết. Mình chỉ lo cái bổn phận mình là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tại vì mình còn sanh tử luân hồi, không, mình chỉ lo vậy để mình biết cái hướng của mình trong tương lai. Nếu mình làm ác thì mình tái sanh ở đâu, mình làm thiện thì mình tái sanh ở đâu, phải không? Còn những vị thánh thì mình chưa chứng, không? Đó, thì Đức Phật mới nói cũng giống như một người khi mà cái thân này chết đi thì cái người đó vì lòng ưa thích mà cái người đó tái sanh vô cái một cái thân khác, phải không? Để mà làm một cái thân người khác, hoặc ví dụ như vô cái cảnh giới trời thì cũng là con người, nhưng mà cái cảnh giới trời thì sung sướng hơn, thì cũng phải vô một cái hình hài của cảnh giới của người con người để mà sống chứ. Nếu mà không mượn một cái dù là cái thân trung ấm nhưng mà không có thì làm sao mà sống được, mà tu tập được đó. Đó, thì thầy ví dụ ngọn đèn để quý vị biết là cái nhiên liệu. Thì bây giờ thầy nói về vấn đề ưa thích, cái tâm ưa thích yêu ghét, là tại sao thầy nói, Đức Phật nói là cái nhiên liệu ưa thích đó mà làm cho mình, dẫn cho mình được đưa đến tái sanh, thì tại vì con người mình luôn lúc nào cũng chấp trước hết đó. Cái người mà còn chấp trước thì còn tái sanh, còn cái người không còn chấp nữa thì cái người đó không tái sanh. Cái người không chấp nữa thì chỉ có Phật, chỉ có những vị A La Hán, chỉ có những vị tu chứng mà mới như vậy thôi. Ha, quý vị hiểu không? Đó, cho nên thành ra khi mà mình còn chấp, tức là mình còn chấp cái thân này, mà còn mình còn chấp cái cảnh giới này, mình còn chấp cái này cái kia, cho nên mình chết là mình còn cái thân, mình còn tái sanh vô cái thân khác. Để mà mình giống như nếu mình làm ác thì mình vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn nếu mình làm thiện thì mình trở lại cảnh giới con người, trở lại, quý vị hiểu. Cho nên cái lọc ưa thích, ví dụ cái ưa thích của mình bây giờ á, hôm nay cái cô A thấy không, thích đi nghe pháp hoặc là đi xem cine, phải không? Thì cái đó chính là cái sự ưa thích. Cái sự ưa thích như vậy mới làm nguyên liệu. Tức là ví dụ bây giờ quý vị đó đi làm cái chuyện ác thì cũng do cái tâm ưa thích của quý vị mới đi làm chuyện ác. Chứ nếu mà quý vị làm cái gì mà quý vị không ưa thích, làm sao quý vị làm? Còn các vị thánh á, các ngài vượt qua cái sự ưa thích, lúc đó các ngài không bị cái ái nó ràng buộc nữa, quý vị hiểu không? Tức là không có bị cái tâm quý vị không còn ưa thích nữa, tức là quý vị không còn chấp nữa, không còn chấp vô cái vấn đề ưa thích đó. Thì thầy nói về vấn đề mà những vị A La Hán hoặc là chư Phật, ngài trả lời cho một cái vị du sĩ đó, là khi mà các ngài nhập niết bàn rồi thì các ngài vô đâu. Thì để minh chứng cho vấn đề này, thầy lấy ví dụ của bà hoàng hậu Khơ Ma ha. Thì vào thời Đức Phật đó có hoàng hậu Khơ Ma, thì hoàng hậu này là bà này rất là đẹp, mà bà này á là vợ của vua Ma Kiệt Đà, vợ của vua Ma Kiệt Đà đó. Thì cái vua đó là một cái vua hùng mạnh, rất là hùng mạnh vào thời Phật, thấy không? Vua Ma Kiệt Đà trước đó là vua Tần Bà Sa La, sau này là vua A Xà Thế đó. Thì cái bà này đẹp lắm, mà bà này không bao giờ đi chùa, bà đẹp lắm. Bà nghĩ Đức Phật ngài đâu có quan tâm đến phụ nữ đâu, ngài không quan tâm đến mấy cô. Đức Phật ngài tốt, ngài thành Phật ngài đâu quan tâm đến đó. Bà nói Đức Phật không có biết ga lăng không biết ga lăng, cho nên bà không thèm đi chùa. Ngọt bà không thèm đi chùa, cho nên nhưng mà bà không thèm đi chùa. Ai đi chùa bà không thèm đi chùa. Nhưng mà có một lần đó thì vua mới sắp xếp cho vợ hoàng hậu đi chùa, đi để ngắm cảnh thôi chứ bà có nghe kinh gì hết. Bà hôm nay hồi nãy giờ bà thích đi nghe kinh không như quý vị đâu đó. Thì đi ngắm cảnh thì đi đó. Bữa đó thì nhà vua sắp xếp cho đi ngắm cảnh thì đi đến chùa ngắm cảnh. Ví dụ như bây giờ có những người á thích đi chùa, nhưng mà ta đi đâu có đi vô lại Phật như mình, ta không có đi đền nghe kinh đâu, đi để ngắm cảnh thôi, đi coi ông Phật có đẹp hay không, đi coi ông tăng ông có tăng tướng hay không đó, vậy thôi. Chứ thật sự họ có tâm niệm đi chùa đó. Cho nên thành ra bà hậu đi ngắm cảnh, coi vườn hoa ở cảnh rồi coi không có đẹp rồi không thôi. Thì khi mà Đức Phật đang thuyết pháp thì ngài biết được cái tâm niệm của bà này đó, thì ngài mới dùng thần thông để hiện ra một cái cô gái, mà cô gái đó khoảng 15-16 tuổi thôi, nhưng mà cô này đẹp tuyệt trần. Tức là bà hậu này á là bả là đẹp nhất nước rồi, nhưng mà Đức Phật hiện ra cô gái còn đẹp hơn bà này nữa. Mà cô gái đó còn trẻ 15-16 tuổi, nhưng mà cô gái đó mang cái hoa để vô cúng dường Phật. Bà này nói mình đã đẹp rồi, mình là hoa hậu rồi, mà mình thấy bà cái cô này sao mà đẹp đẹp gì mà đẹp dữ vậy đó. Thì thấy cô này mang hậu thì bà này coi người con gái đi đâu, cái bà thấy cô con gái đi vô Đức Phật. Thì cô gái khi mà Đức Phật thuyết pháp như vậy, cô gái này đứng gần Đức Phật để mà quạt hầu Đức Phật và dâng hoa cúng dường Đức Phật, không? Rồi ngay lúc đó thì Đức Phật mới dùng thần thông biến cô gái này từ 18-19 tuổi đến 30 tuổi. Thì tuổi càng lớn thì nó già đi, mặt nhăn lại, phải không? Con người già chứ đâu có trẻ hoài. Đầu từ 30 tuổi Đức Phật biến tới 50 tuổi, 50 tuổi Đức Phật làm chứ còn 60 tuổi làm già khẩm luôn. Già thấy mặt này nhăn nheo rồi càm đồ nó hớp vô. Bà này bà thấy bà sợ, hoàng hậu thấy thì bà hiểu ra cái lực vô thường. Thì ngay lúc đó là bà chứng A La Hán liền. mới hiểu được cái luật quần chứng được A-la-hán đó. Thì sau đó thì bước Đức Phật á mới báo về, mới báo về cho vua, cho vua của Ma Kiệt Đà đó, là nói bây giờ hoàng hậu đã chứng A-la-hán rồi, hoàng hậu không thể nào ở sống chung với vua Hoàng Hốt. Vua thương bà này lắm, bà đẹp mà, vua Hoàng Hốt nói một á là người này đi tu, hai là người này phải nhập niết bàn thôi. Chỉ có hai con đường mà hoàng hậu phải chọn thôi, chứ không không thể nào mà cái người mà chứng A-la-hán là không thể nào mà sống sống cái cuộc sống thế tục như quý vị được đó. Thì vua này á, vua Ma Kiệt Đà này là một vua rất là hiểu đạo, mặc dầu rất là thương nhớ nhưng mà thôi, đâu có muốn vợ mình chết, ai mà muốn vợ mình chết bao giờ, dù nhập niết bàn để cho vợ mình đi tu, đi tu còn mình còn ngắm nghía, còn mỗi ngày còn thấy, chứ bây giờ nhập niết bàn đâu còn thấy nữa đó. Cho nên cho nên thành ra thôi mới công nhạc để cho cái hoàng hậu Khơ Ma tu. Thì bà tu, thì khi mà bà tu nó vậy chứ hoàng hậu vua muốn như vậy, nhưng mà bà tu rồi thì vua đâu có còn thấy nữa, ai mà cho vua ngắm. Tại vì khi tu ở vô cái nội viện rồi, hoàng hậu lo tu chứ đâu có để cho vua ngắm nữa đó. Thì ông lo gì viện nước thôi đó. Khi bà đi tu, nhưng mà một hôm á thì có một vị vua, mà vua gọi là vua Ba Tư Nạc đó đó, thì vua mới gặp hoàng hậu này, thì vua mới hỏi hoàng hậu này trong một cái buổi đàm thoại. Thì vua mới nói hoàng hậu này, như Đức Phật á, khi mà Đức Phật tịch diệt đó là cô biết Đức Phật đi về đâu? Thì hoàng hậu mới trả lời, hoàng hậu mới nói là bà mới ví dụ giống như sông Hằng. Quý vị biết sông Hằng không? Sông Hằng Ấn Độ thầy đã thấy rồi. Thì bà nói là sông Hằng giống như cát sông Hằng á, có ai điếp được cát sông Hằng không? Thì vua mới trả lời này, cái đó là ngoài khả năng con người, vượt khỏi cái khả năng con người, làm sao mình điếp được cát? Mà cát sông Hằng thì nó vô lượng vô số, làm sao mình điếp được? Thì nó là không thể nào điếp được. Thì hoàng hậu mới nói với lại vua này á, vua Ba Tư Nạc á, là cũng vậy, cái Đức Phật á, khi mà ngài thành Phật rồi á, ngài cũng đâu có chấp vô cái thân này, mà cái ngũ ẩn của Đức Phật đã đoạn diệt rồi. Thì khi mà cái vấn đề mà tịch diệt của Đức Phật, thì đã cái thân này đã đoạn diệt, thì làm sao mà còn sanh vô cảnh giới này dành cảnh giới kia, cái đó không thể nào biết được. Thì sau đó hoàng hậu mới về hỏi lại Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói y như vậy đó. Thì quý vị biết là, để kết luận á, là quý vị biết những vị thánh đệ tử họ chư Phật khi mà chứng nhập niết bàn rồi, thì cái cảnh giới quý vị đi theo cái tâm niệm của quý vị, tức là quý vị không còn chấp, và giống như một cái ngọn đèn thân mặt cháy, mà khi ngọn đèn tắt thì tự động nó tắt đó. Chứ không có biết là mình không có biết là đi vào cảnh giới nào, thì mình chỉ nghe là vào niết bàn thôi, quý vị hiểu không ạ? Rồi bây giờ thầy để thầy nói về vấn đề thân trung ấm đó. Về vấn đề hai cái vấn đề mà thầy giải thích cho quý Phật tử, thứ nhất á là người tu và người phàm chết là đi về đâu, là cái vấn đề đó thầy giải thích xong. Vấn đề thứ hai là những vị thánh đệ tử, phải không, là những thánh đệ tử khi mà chết rồi đi về đâu đó, thì quý vị biết đó. Thì cái vấn đề thứ ba mà thầy muốn trình bày cho quý vị hôm nay là cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm là nó liên hệ đến cái cuộc sống chúng ta, phải không đó. Khi mà chúng ta chết rồi á, thì ai cũng phải tái sanh, phải đi đầu thai, phải không vậy ạ? Đó, thì khi mình chết rồi, thì khi mà cái số mình tự nhiên bệnh đau gì đó chết, thì khi chết rồi cái thần thức á, nó xuất ra khỏi cái thân này. Cái thân mình mang này là gọi là cái thân ngũ ấm. Cái thân này á, mình vay mượn của đất nước gió lửa, chứ không phải là của mình, phải không? Khi mà một người chết rồi á, là khi một người chết rồi á, là người đó không thể nào mang cái thân này đi được. Giống như thầy ví dụ một ông mà có bốn bà vợ, vừa hồi nãy thầy có nói đó, phải không? Không thể. Khi mà cái thức xuất ra khỏi này, thì cái thân này nước trở về cho nước, đất trở về cho đất, lửa trở về cho lửa, thấy không đó. Thì cái thức này khi mà xuất ra khỏi, thì cái này gọi là trung ấm. Trung tức là chính giữa, trung mình dịch ra tiếng Hán là chính giữa, tức là khi mà cái người này chưa đầu thai, chưa được tái sanh, người này sống giống như ta gọi là ma đó, lơ lửng giống như con người, như thế, nhưng mà vô hình, những người vô hình ta gọi là ma đó. Chưa có đầu thai vô ngạ quỷ, chưa có đầu thai vô địa ngục, hoặc là chưa có đầu thai vô bàn sanh, hoặc là chưa có tái sanh lên cảnh giới trời hoặc là người, thì cái người đó lơ lửng, gọi là vô hình, thấy không, quý vị hiểu không đó. Thì để minh chứng cho vấn đề này, thì trong theo như cái luật tạng á, thì có một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo mà vị này á, Còn thầy Phật, vị này rất là nghèo, nghèo lắm, cũng đồng thời đi tu như người ta, nhưng mà muốn một cái y mà cho đẹp á, cho tốt, không có để mà đắp nữa. Đắp y mà để y cũ thôi, chứ không được y mới. Nhưng mà vị này còn cái tâm, còn chấp vô cái tâm tham ái, quý vị, còn chấp vô cái tâm tham ái đó. Cho nên khi á, cái vị này đi khắc thực thì đi gặp một thí chủ, vị thí chủ này á, mới thương vị tăng này, mới cúng dường cho vị tăng này cái y, mà y này đẹp lắm, đẹp quý vị này thích lắm. Hồi nào giờ mình đâu có được cái y như vậy, nhưng mà hôm nay được thí chủ cúng dường cái y như vậy rất là thích. Mà cứ về á, thay vì cái giờ mà vị này ngồi thiền, vị này không chịu ngồi, cứ đem cái y ra mà cứ mẩn mê theo cái y này, cái tâm đắm chấp vô cái y này, không vì cái tâm ái vô cái y này đó, thì chẳng may là nửa đêm vị này bị trúng gió chết thì cái y này đâu có đem theo được quý vị, chết đi. Thì trong tăng chúng á, mình khi hay tin cái vị tăng này chết rồi thì tăng chúng phải làm sao? Thứ nhất là đem cái xác cái vị này cùng những cái đồ đạc này kia của vị này đem ra thiêu, nhưng mà còn lại cái y, tại vì thương cái vị tăng này cho nên á, chư tăng không nỡ để đem cái y này đi thiêu đi đốt. Cho nên cuối cùng á, là muốn đem cái y này để cúng dường một vị nào, vị tăng nào mà thiếu y. Nhưng mà thực chất là khi mà đi tu thì vị nào cũng đầy đủ y hết, không có vị nào mà thiếu hết á. Cho nên thành ra chư tăng mới hợp lại là nói để cắt cho mỗi vị một cái mảnh á, để làm cái khăn lau mặt đó. Như vậy Đức Phật đang ngồi thiền, khi ngài đang ngồi thiền định như vậy á, ngài biết được, tại vì ngài thành Phật rồi, tâm niệm của ai là ngài biết hết, tha tâm thông mà, thầy chứng được tha tâm thông ngài biết. Thì thật ngài mới gọi A Nan vào, ngài dạy A Nan: ông ra đại chúng nói với đại chúng tăng là ngưng cái việc mà chia y của vị này cho tất cả chư tăng, đợi sau 7 ngày mới được chia. Thì cái chư tăng mới ngạc nhiên, ủa sao mà lạ vậy, bất cứ vị tăng nào mà khi mà vị đó nó viên tịch đi ha, vị đó chết đi, thì luôn luôn Đức Phật cũng nói là chư tăng là chia của cải chi y vị đó ra cho tất cả mọi người chứ, tại sao hôm nay là nói là không được chia? Thì Đức Phật mới giải thích như thế này: cái vị đó chết nhưng mà cái tâm quý vị còn, cái tâm của tỳ vị tỳ heo đó còn liên ái cái y đó, tại vì vị đó chết một cách đột ngột, thì vị đó chết thì vị đó trở thành cái thân trung ấm, tức là xuất ra khỏi, thì cái vị đó trở thành, ta gọi là ma, là linh, bên Thiên Chúa giáo gọi là linh hồn, bên mình gọi là thần thức đó. Thì một người giống như là vô hình như vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng ngồi bên ở cái y đó mà cũng coi cũng ngó. Mà lỡ mà quý vị á, lỡ mà quý vị mà chia đó, chia y ra, thì cái vị này sân nổi sân lên, thì ngay trong lúc nổi sân lên thì cái vị này thì kheo này sẽ đọa xuống địa ngục, dù cho vị đây có tu nhưng cũng đọa xuống địa ngục do cái nhân sân, quý vị thấy không đó. Cho nên ông dặn tất cả, ông nói tất cả tỳ kheo là nói ta dạy như vậy, sau 7 ngày rồi mới chia y. Thì sau 7 ngày á, thì Đức Phật mới khai thị cho cái người, cái tỳ kheo mà chết á, tại vì ngài thấy được mà ngài nói được, thì ngài nói với vị tỳ kheo đó: bây giờ ông đã viên tịch, ông đã chết rồi, cái thân ông đâu có còn nữa đâu. Thì khi mà cái thân ông không còn á, thì cái y ông cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Nếu mà cái thân ngủ ấm ông còn, tại vì cái vị tỳ kheo này chết mà không biết mình chết, quý vị thật sự quý vị không tưởng được đâu. Có những người chết mà họ biết họ chết, họ chết rồi, họ xuất ra rồi, nhưng mà họ vẫn còn sống, họ nghĩ là họ vẫn còn sống vậy đó. Như vậy đó, cho nên vị tăng này cứ mãi mê cái y đó. Mà chính cái mãi mê mà nếu mà chư tăng mà lỡ mà chia cái vị này săn tự dành cái y của mình thì đọa địa ngục ngay. Thì Đức Phật mới nói: thôi cái thân ngũ ấm của ông á, nó đã vô thường, nó đến, nó đã giả rồi, nó không còn ý nghĩa, thì cái y này nó có ý nghĩa rồi đó. Thôi ông phải cố gắng làm sao mà cái niềm tin về Phật, về pháp, về tăng, không, về giới, không, và hướng cái tâm ông hướng thượng đó. Thì khi vị tăng này hiểu, nghe Đức Phật dạy như vậy, vị tăng này mới tỉnh ngộ, cái tỉnh ngộ, cái thần thức á, cái thân trung ấm mới tỉnh ngộ. Thì sau khi tỉnh ngộ thì cái thân trung ấm này á, cái vị tăng này á, được tái sanh lên cái cảnh giới phạm thiên, không, chỉ cần trong một cái tâm thiện mình thôi mà tức rồi là sanh lên cái cảnh giới tịnh thiên phạm thiên liền. Ta gọi là ở trong kinh và trong là Nam Phương Mật giáo, ta gọi là cảnh giới Anaham Thiên đó, đó là cảnh giới của loài trời, sướng hơn còn cảnh giới mình nhiều đó. Đó thì thầy ví dụ như vậy để quý vị thấy trường hợp đó là như vậy đó. Về vấn đề về cái thân trung ấm là như vậy. Còn thầy giải thích về vấn đề là ví dụ giờ trong đây thì đương nhiên vị nào cũng có người thân thân cũng chết. Ví dụ trong gia đình cũng có ông ngoại già cũng phải chết thôi. Nhưng mà quý vị làm sao khi gia đình quý vị có người thân chết, quý vị làm sao để mà cái người thân đó không bị tội và không bị đọa? Thì nó có 3 trường hợp. Theo một số kinh đại thừa có ghi lại như thế này. Thứ nhất, khi mà người thân mà chết xuất ra khỏi cái thần xác này, gọi là cái thân trung ấm đó. Bây giờ để thầy, trước khi thầy nói cái này thì thầy sẽ dẫn chứng minh chứng một cái trường hợp là về cái thân trung ấm để quý vị hiểu rõ. Tức là giống như bây giờ thân trung ấm, ví dụ như là một người cha ở Cali hoặc người mẹ ở Florida, quý vị hiểu không? Đó. Nhưng mà cái thân trung ấm này á, khi mà xuất ra khỏi hồn rồi đó, thì cái thân trung ấm này thúc đẩy cho người cha người mẹ này gặp nhau. Mà nếu mà cha mẹ, cái tinh cha huyết nghệ mẹ kết hợp mà không có thức thì làm sao mà tạo ra con người? Không thể nào tạo ra con người hết. Thì cái thức đó là tức là cái thân trung ấm, khi mà khiến xui cho người cha người mẹ gặp nhau và tinh cha huyết mẹ, rồi khi mà cái thân trung ấm, cái thần thức ấy nhập vô rồi thì cái mới tạo ra người con đó. Thì cái người này đi tái sanh, ta gọi là cái thân trung ấm đó. Đó, thầy nói vậy quý vị hiểu không? Đó, thì bây giờ thầy trở lại về vấn đề ba cái điều kiện mà để cho người thân trong gia đình của quý vị không bị đọa. Thứ nhất, khi người thân trong gia đình quý vị mà lâm chung, trong gia đình quý vị không nên khóc, phải nên niệm Phật. Là tại sao vậy? Khi quý vị khóc như vậy đó, thì quý vị khi mà người chết, người ta đâu có đi liền, người ta cái thân trung ấm chưa có đầu thai được, có thể là sau 7 ngày hoặc 49 ngày cái người đó mới đi tái sanh được, chứ không có đi được liền. Người ta quan quẩn trong gia đình quý vị, trong nhà quý vị, khi mà người ta thấy con cái mà khóc một cái không có đi được, mà nhiều khi làm trong tâm người ta bối rối buồn phiền, cuối cùng không có đi tái sanh. Và nhiều khi cái người chết người ta tới, ta nói mà ta tưởng ta còn sống, nói người thân thôi đừng khóc nữa, mà mình không nghe người ta sanh lên, thì ta cái người chết sẽ bị đọa ngay, quý vị hiểu không? Và trường hợp thứ hai là khi người thân quý vị chết rồi á, không, thì quý vị đừng có bao giờ nên cúng mặn. Quý vị cúng đồ mặn á, thì xin thưa quý vị rằng á, cái người chết á, thật sự chỉ có ngạ quỷ họ ăn đồ mặn thôi. Mình nên cúng chay, mình tưởng cái người chết mình cúng chay, chứ ngạ quỷ họ ăn đồ mặn. Chứ người mà chết người ta sanh vô là người trời này kia, thật sự mình cúng họ về họ hưởng mùi hương thôi. Mình cúng mặn tức là mình sát sanh. Thứ hai là khi mình cúng mặn như vậy, ngà quỷ nó bu tới nó ăn, ngà quỷ đói á, thì làm cho cái không khí nó rất là khó chịu, làm cho người này không có tốt lành cho cái người mà khi mà họ xuất ra khỏi cái thân này, là khi mà họ bực lên là họ cũng dễ bị đọa. Và để họ không có được, giống như là khi mà họ chết rồi thì người ta nói là được Đức Phật Di Đà, nếu mà người này có tu có niệm Phật thì được cái Di Đà phóng một luồng hào quang xuống để tiếp dẫn người này đi. Nhưng mà khi mình cúng mặn như vậy á, mình phạm tội sát rồi á, làm cho không khí ở đó nó ảm đạm, nó tối tăm, ma quỷ tới không à, thì cái người này bị ma quỷ lôi cuốn, người ta không đi được, thì ngay lúc đó người ta đọa vô cái cảnh giới dữ liền, quý vị hiểu không? Đó. Còn cái trường hợp thầy xin nói là chỉ có 2 trường hợp thôi. Còn cái trường hợp thứ hai nó cũng giống như cái trường hợp này, thứ ba nó cũng giống như trường hợp thứ nhất. Tức là trường hợp thứ nhất á, là giống như trường hợp thứ nhất, là khi mà người đó chết là người thân trong gia đình khóc lóc kể lể, phải không? Còn trường hợp thứ ba là khuyên là cố gắng tu, cố gắng niệm Phật. Nếu mà mình trong gia đình mình có người chết, mình cố gắng niệm Phật càng nhiều thì càng tốt, để mình hỗ trợ cho cái người mà cái cặn sự nghiệp của người đó chết là luôn lúc nào cái cặn sự nghiệp nó hiện ra, và cái người đó, cái thức của người đó xuất ra khỏi cái xác này, phải không ạ? Thì mình niệm Phật để mình hộ duyên cho cái người đó để mau vãng sanh. Đó, thì cái đó là 3 trường hợp để thầy nói cho quý vị. Thì có những người hỏi thầy, ví dụ như bây giờ trong gia đình quý vị có ông bà chết á, quý vị cúng như vậy á, ông bà quý vị có ăn không? Ha, cái câu hỏi đó quý vị cũng cần biết. Nhiều khi trong gia đình quý vị chết nhưng mà quý vị hay cúng, mà quý vị cúng mà quý vị không biết là cái người chết trong gia đình quý vị có ăn không? Thì cái này là theo như Phật nói với thầy không biết nha, thầy không có chứng, thầy không biết, thầy đâu có thấy. Tại thầy chưa có chứng được tha tâm thông. Đó, thầy cũng như quý vị thôi. Đó, cho nên thành ra thầy xin thưa quý vị là người chết không phải ăn. Chỉ Đức Phật nói là cái thức ăn, cái thức ăn của ngạ quỷ chỉ có ngạ quỷ ăn thức ăn đó thôi. Còn cái người chết, ví dụ như khi mà họ đọa vô này, trời người, phải không? Atula, súc sanh, thì thức ăn của cái những cái cảm giới nó khác hơn thức ăn của loài người. Cho con người mình không ăn được. Họ về đó họ chỉ hưởng cái mùi thôi chứ họ không ăn được. Cho nên thành ra mình, Đức Phật khuyên mình tốt hơn, Ngài cũng đề cập với vấn đề ăn mặn, tốt hơn đừng có cúng đồ mặn. Khi mình cúng đồ mặn như vậy, ngạ quỷ này tập trung. Và bây giờ bị điển hình. Bây giờ trong gia đình quý vị, hãy mà cúng chay, thầy nghĩ không ai tới đâu, thanh niên đồ họ không tới đâu, mà làm heo làm bò cúng mặn là thôi, rượu chè chôn cha kéo đầy hết. Quý vị thấy không? Cái đó là thực tế nhất. Chứ bây giờ quý vị mà cúng chay, quý vị có mời đi nữa cúng tới bao nhiêu người đâu. Những người nào người ta có ăn chay đó, có tu người ta mới tới. Còn thanh niên đồ này kia thích ăn nhậu à, thích thịt đồ này kia, nó hấp dẫn hơn. Thấy không? Rồi mà sau khi mà ăn nhậu xong á, say xong quý vị thấy kết quả gì không? Cãi cọ nhau. Thì trong cái đám nhậu nào không cãi? Nghĩa là bây giờ rượu cãi chứ đâu phải mình cãi nó đâu, lúc đó là rượu đó. Có những vị họ kiềm chế được cái tâm, nhưng mà có những vị không kiềm chế tâm bị rượu nó sai khiến quý vị hết. Rồi sau đó chưa kể là đánh đập nhau trong cái đó, thì mình thấy nó lộn xộn chưa? Trong cái đám nhậu nó rất là lộn xộn, phải không? Nó tai hại chưa? Nhưng mà Đức Phật nói cái cảnh giới của ngạ quỷ của ma nó còn lộn xộn hơn, nó còn lộn xộn, nó ảm đạm hơn nữa. Cho nên thành ra mình còn sống mình thấy vậy mình đã bực rồi, huống chi là người chết. Họ bực bội lắm, họ thấy vậy họ bực, họ rất là bực đó. Họ bực như vậy thì họ khởi cái tâm sân lên thì họ đọa liền. Quý vị thấy không? Thấy tâm lý không? Thực tế nhất, bây giờ quý vị sống làm sao thì quý vị biết là người chết như vậy. Người chết chẳng qua là người ta chết trong nhà ta thay cái áo thôi, từ cái cảnh giới này ta đi cảnh giới khác thôi. Cái người chết sao? Tức là ví dụ như bây giờ trong người thân quý vị mà người nào có tu á, người nào có hết cái nghiệp thế gian này họ đi liền. Giống như hồi bữa thầy có giảng với Phật tử trong Thọ Bát Quan Trai, thì nó giống như một cái bong bóng. Nếu mình bơm cái bong bóng vô, đầy hơi cái bong bóng đó, cái chất hydro oxy đó, thì bong bóng nó bay liền. Tại vì giống như mình vậy, mình con người mình hết nghiệp rồi, thì khi hết nghiệp là tự nhiên mình chết rồi. Cho nên quý vị thấy là người thân mình có tu những người đó mà, cho nên có những người nói sao ông đón làm hiền ăn hiền ở làm sao mà ông đón chết sớm quá vậy, tội nghiệp quá vậy. Những người ở ác sao họ sống dai quá vậy. Quý vị hiểu không? Tại vì những người đó hết nghiệp, những người họ tạo cái những cái thiện đó hết nghiệp. Họ tại vì họ hết nghiệp với vợ với con, hết nghiệp với thế gian này, họ đi đầu thai, họ đến với cảnh giới của họ mà cảnh giới an lành, theo cái tâm niệm của họ đi đâu đi đầu thai. Chứ họ hết cái nghiệp vợ con rồi, họ hết cái nghiệp thế gian thì họ ở đây là làm cái gì nữa đó. Cho nên quý vị hiểu không? Hiểu là ý của thầy nói không đó. Cho nên thành ra quý vị phải cố gắng tu đó. Cho nên những người mà khi mà chết rồi là quý vị luôn luôn lúc nào phải chuẩn bị cho họ, đừng có khóc, phải không? Thầy hôm nay thầy giảng như vậy quý vị nhớ, mai mốt nhà quý vị mà có ai khóc là có ai biết nói lại thầy, để thầy tới thầy đã nói rồi quý vị không nghe, phải không? Rồi cái trường hợp thứ ba nữa như thế này, trong thời Phật chứ còn mấy giờ rồi à, thưa bác à, có hết giờ chưa bác, để thầy tính. À, 10 phút nữa để thầy hỏi giờ đó, để thầy tóm gọn lại chứ để thầy nói thao thao bất tuyệt không biết khi nào xong. Thầy khi mà thầy nói pháp cho biết Phật tử thầy thích nói lắm, không biết sao thầy nói hoài, nói hoài. Như hôm qua thầy nói cái kể về cái sứ Phật đó, thầy nói hồi cái 2-3 tiếng hồ luôn đó. Đó, bây giờ còn 10 phút nữa là bây giờ để thầy nói về vấn đề này nữa. Bậc thầy Đức Phật đó thì các vị tỳ kheo phải không à, thường hay hỏi Đức Phật như thế này là bây giờ khi mà chúng con còn sống khi mà cái chết á thì nó không sợ, nhưng mà có những người mà sợ sống. Tại vì quý vị thấy sống có nhiều vị thấy bị khổ quá, sống sao mà khổ quá, bị đầy đọi thân xác quá. Cho nên vào thời Phật á, có những người á hỏi Đức Phật bây giờ nếu vậy á thì thôi con đi tự dặn để mà con sau khi mà con chấm dứt cái thân này á, con tái sanh vô cảnh giới. Thì Đức Phật nói người tu á, người tu nếu mà có giữ giới, có tin Phật pháp tăng thì biết được cái cảnh giới của họ, đi tái sanh vô cảnh giới đó. Đó thì bây giờ thôi con muốn giết cái thân này, đừng tự bản cái thân này để con tái sanh vô cảnh giới đó, phải không? Liền cảnh giới đó thì biết Đức Phật giải thích làm sao. Thì Đức Phật chỉ lấy một cái ví dụ đây thôi, là biết thầy chỉ ví dụ, mà cái ví dụ đây ví dụ kết thúc cái bài pháp hôm nay ha. Thầy cái ví dụ đây á, thì có một trong một cái gia đình đó có cái bà đó, khi mà bà có chồng thương chồng lắm, nhưng mà hai vợ chồng này có một cái gia tài, có cái tài sản ở trong gia đình, mà bà này thì bà đi làm nhỏ người ta, nhưng ông chồng này á thì ông có vợ lớn, nhưng mà ông còn có con cái của ông nữa đó. Nhưng mà chẳng may thì ông chồng này chết đi đó, thì bà vợ khi mà ông chồng chết thì bà vợ mới bị mang thai, nhưng mà bà không biết trong bụng bà là con trai hay con gái. Cho nên đó, thành ra khi mà thấy ba mình chết thì những người con á, người con mà vợ lớn á, mới nói cái người vợ nhỏ này, thôi bây giờ đó, ba tôi chết rồi, thôi bây giờ bà đưa cái gia tài để cho chúng tôi, anh em chúng tôi chia nha, chia ra gia tài của ba tôi. Thì bà già này, bà này bà nói phan đã, để chờ tôi sanh đã, nếu mà tôi sanh con trai thì con trai tôi phải được phần chứ, theo như cái luật cái pháp luật á, là con tôi được một phần chứ, chẳng lẽ bây giờ con tôi không có phần nào sao? Còn nếu mà như tôi sanh con gái á, thì quý vị nuôi con tôi chứ, tại vì nó cũng là máu mủ của quý vị mà, cũng là con của chồng tôi mà. Đó thì nhưng mà những người con này đợi lâu quá, họ nôn nóng không chịu, họ áp bức bà này, thì bà này bà nổi cái xăng lên, thì bà mới tức mình, bà lấy cái dao bà thọc bụng để mà con trai con gái. Thì quý vị biết kết quả như thế nào không? Khi mà bà mổ bụng ra, thứ nhất là con chết, dù có biết con trai con gái thì con mình chết rồi, thứ hai mẹ chết, thứ ba gia tài cũng về cho tay người khác. Thì cũng vậy, quý vị thì kheo, dù cho quý vị có tu có chứng, nhưng mà quý vị muốn tự tử thì trong cái giờ phút quý vị tự tử thì nó hiện lên tham và sân, nó khởi lên. Dù quý vị có làm thiện ác nhưng mà quý vị tự tử là đọa ngạ quỷ liền. Bất cứ người nào tự tử là đọa ngạ quỷ. Thì mình tự tử là tại vì mình sân, mình si tham sân si đều có đủ. Thì khi mà tự tử như vậy, cái tâm sân hiện khởi lên mạnh hơn tham, đọa xuống địa ngục. Nếu mà tâm tham hiện lên nhiều hơn sân là đọa ngạ quỷ đi. Mà phần lớn là đọa vô ngạ quỷ những người tự tử. Bây giờ để thầy nói cái câu chuyện đó để cúp tức. Cho nên thành ra thầy thấy trong cuộc đời này cũng có nhiều người đi tự tử lắm, nhiều khi bức bách cái gì cũng muốn đi tự tử. Cho nên quý vị cố gắng tu, tại vì mình sống là do cái nghiệp của mình tạo, thì coi mình đối diện cái nghiệp đi, đừng có chạy trốn nó, chạy trốn mai mốt mình cũng gặp nó. Mà mình đâu có sanh lên cái cảnh giới làm đâu, mình sanh vô cái cảnh giới giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nói như vậy để quý vị cố gắng, phải không? Đó thì hôm nay á, thầy nói cái bài pháp hôm nay để mà kết thúc cái bài pháp mà chết sanh về đâu. Hôm nay thầy nói quý vị có hiểu không ạ? Hiểu phải không? Thôi để kết thúc bài pháp thôi, thầy xin mời đại chúng hồi hướng ha. Rồi trước tiên để chúng ta làm lễ. Nguyện Đem Công